chúng ta đang nói về thiện căn, phước đức, nhân duyên. Mấy ngày qua chúng ta nói nhiều về thiện căn. Hôm nay xin bàn qua phước đức, nhân duyên. Trong dịp này xin kể một câu chuyện. Ở bên Âu Châu có một vị kia phát một cái tâm nguyện rất là tốt, và dư âm rất khen tặng là vị đó có một tâm hồn rất là rộng rãi, rất vui vẻ với tất cả mọi người, và suốt năm chị ta rất là hoan nghênh, tiếp đón, cúng dường, phụng sự tất cả các cái hồn cũng như là pháp sự. Dâm thấy vậy rất là vui, và thực sự chị là một người tu hành khá tốt. Nhưng khi tiếp xúc với một vài vị khác ở Âu Châu thì mấy vị đó mới nói, nhiều khi tôi muốn đến với chị nhưng mà tôi không biết là chị đi đường nào, cho nên nhiều khi cũng thấy phân vân. Chị đó phát một tâm rất là tốt, cúng dường, tư sự, lo chỗ ăn, chỗ ở cho những vị tu hành, cho đồng tu khắp nơi. Nhưng có một cái là đường đi hình như không được chuyên nhất. Vì đó là một người tu gọi là tu thiện, một người rất tốt. Có lẽ vì nhiều đời nhiều kiếp tu thiện tích đức, cho nên trong đời này gặp được Phật pháp. Và chị đó cũng rất thích niệm Phật, nhưng bị các vị kia phê phán là sao chị không đi một đường mà đi lung tung vậy. Thì chị đó mới nói, mình phải biết tu phước, tạo phước, nhờ cái phước đó mình mới có khả năng vượt qua ách nạn của nghiệp chướng. Đây thực sự là một phật tu tốt. Vì tốt trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên trong đời này mới có cơ duyên gặp được Phật pháp. Nhưng thực sự tu đường này thì theo trong Phật giáo chúng ta gọi là tu thiện phước. Mấy vị kia mới nói, tại sao chị không đi một đường? Là tại vì những vị đó đang muốn quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có lẽ các vị đó trách chị là tại sao chị cứ tiếp tục tu phước mà không quyết định tu đắc, đắc vãng sanh. Điểm là chỗ này. Trong quá khứ tu phước thiện, trở về cái đời này ta làm người nhưng vẫn còn trong lục đạo. Trong đời trước có thể là chánh pháp, tượng pháp, ta có quyền rất là, nhưng đến nay là mạt pháp rồi. Nếu ta tiếp tục tu phước thiện mà không chịu tu đường đắc vãng sanh, thì khi lỡ ta rớt lại trong đời sau, ta liệu có khả năng hưởng được phước thiện trong cái cảnh giới mạt pháp của Đức Thế Tôn hay không? Và sau đó ai hướng dẫn cho ta con đường thoát vòng sanh tử? Cho nên dì âm khen là khen vì chị ta tu phước, còn các vị kia trách chị, trách là sao chị không chịu quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì đây là cái đời mạt pháp rồi, không phải dễ dàng. Mình nghĩ rằng đời sau tìm phước tu tiếp, không biết rằng là đời sau Phật pháp mạt hơn đời này, đời sau cơ duyên khó hơn đời này, và cái phước thiện mà mình tu trong đời này chưa chắc gì mình khóa lấp được những nghiệp chướng mà mình tạo ra trong đời này, rồi trong đời sau cơ duyên tạo ra nghiệp chướng cũng nhiều vô tận. Chính vì có phước thiện, thiện tức là thiện căn, phước là phước đức, cho nên mình mới gặp cơ duyên hôm nay. Nhưng mà bên cạnh đó, chúng ta còn phải nhớ nghiệp chướng chúng ta luôn luôn phát sinh song song với phước thiện. Nếu chúng ta sợ thiếu phước, lo tạo phước, điều này rất tốt. Nhưng rằng tu phước để hưởng gọi là phước báo nhân thiên trong đời mạt pháp phía sau, thì cái phước báo này nó kèm bên cái nghiệp chướng gọi là tam ác đạo mạnh hơn. Đời trước khi nghiệp tam ác đạo chúng ta yếu, đời này bắt đầu mạnh, đời sau cái tam độ nghiệp chướng nó mạnh hơn đời này. Như vậy thì dù có tu phước như thế nào nữa, đến đời sau so sánh ra cái nghiệp tam độ và cái phước báo nhân thiên, cái nghiệp tam độ chúng ta nó lớn hơn vô cùng. Chính vì vậy mà chị đó nếu mà hay một chút thì quyết lòng tu vạn sanh. Chị đã nói bây giờ cái phước của tôi yếu quá, làm sao có thể vãng sanh. Thực ra cái nghiệp chướng mà chúng ta muốn diệt nó để mà thoát vòng sanh tử, chắc chắn là trong những ngày tháng qua chúng ta đã xác định rồi, không thể nào diệt được, chắc chắn không thể nào diệt được. Cái phước thiện chúng ta có thể tạo, tạo phước thiện, nhưng mà tu phước thiện không khác với tu tịnh nghiệp. Tu phước thiện là làm phước, còn tu tịnh nghiệp là đem cái phước thiện này gửi về Tây Phương. Tâm tâm nguyện nguyện của chúng ta lúc nào cũng đi về Tây Phương. Như vậy giữa cái pháp tu phước thiện và cái pháp tu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, về vấn đề sự hoàn toàn giống nhau. Nhưng nó chỉ thêm một cái nữa là tâm tâm nguyện nguyện chúng ta đi về Tây Phương. Như vậy nếu trong lúc chúng ta tu phước thiện mà đem tất cả những phước thiện đó gửi về Tây Phương, ngày nào cũng nguyện vãng sanh về Tây Phương, tâm tâm nguyện nguyện đều hướng về Tây Phương, thì ta biến cái phước thiện này thành con đường tu tịnh nghiệp. Nếu mình nghĩ rằng là phước mình yếu, nghiệp mình nặng, thì trong cái con đường đi về Tây Phương chúng ta đã có chuẩn bị, đó chính là hộ niệm. Cho nên ta tu song song phước thiện đem phước thiện gỡ về Tây Phương. Nếu ta sợ rằng là nghiệp chướng chúng ta lớn quá, chắc chắn nghiệp chướng luôn luôn đi song song với thiện căn phước đức, thì chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ, truyền hộ niệm cho nhau. Khi tâm chúng ta thành, lòng tin vững vàng, y nguyện tha thiết, niệm câu A Di Đà Phật là tất cả thiện căn phước đức nhân duyên chúng ta đã đầy đủ. Chúng ta cứ tiếp tục tăng phước, tăng thiện và giữ vững cơ duyên. Còn những chuyện mà nghiệp chướng chúng ta phá không được, phá không được thì sao? Nhờ bạn đồng tu chuẩn bị cho chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta, và còn nhờ gì nữa? Chính nhờ cái lòng tha thiết muốn vãng sanh về Tây Phương, chư thiên long hộ pháp gia trì cho chúng ta. Như vậy nếu mà chúng ta cải đổi đường tu một chút xíu, tức là thay vì nhắm vào phần phước thiện, đời đời kiếp kiếp tu phước, đời đời kiếp kiếp phá nghiệp để vượt sanh tử, thì ngày hôm nay chúng ta cứ một lòng một dạ tu phước thiện, quyết lòng đem phước thiện gỡ về Tây Phương, nghiệp chướng chẳng còn phát. Nhưng mà chỉ cần gối nó lại, quên nó đi, rồi đem câu A Di Đà Phật bao trùm nó, thì đây là cái cơ hội cho chúng ta bao nghiệp lại, trùm nghiệp lại, phủ nghiệp lại, đè nghiệp xuống, để vượt qua cái ách nghiệp này, đi về Tây Phương bằng cái sức nguyện gọi là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc sẽ hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà, ta về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Diệu Âm khen chị đó là người tu phước. Người ta la chị đó tại sao đi cái đường lung tung vậy. Thực ra hai điều này điều nào cũng đúng hết. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, thiện căn phước đức nhân duyên nó nằm ngay tại cái thời khoảng mà chúng ta niệm Phật này, chứ không đâu cả. Nhờ có thiện căn trong quá khứ, ta mới có được cơ duyên tin vào câu A Di Đà Phật. Nhưng mà tin không vững, tin mập mờ, tin mà còn nghi ngại rằng ta không đủ phước thiện, thì vô tình trong lúc tu hành này chúng ta lơ là làm mòn cái phước thiện của chúng ta, rồi nương theo cái cơ duyên này, đáng lẽ đây là cái cơ hội chúng ta về Tây Phương, chúng ta lại dập dờn trong cảnh sanh tử luân hồi, cũng như trong vô lượng kiếp ba, cũng vì ý niệm này mà chúng ta cứ dập dờn trong cảnh tử tử sanh sanh không thoát được. Chính vì thế khi mình hiểu được cái cơ ngơi này, xin chư vị phải nắm lấy cho vững cơ hội này, để một đời này ta về Tây Phương, nhất định cơ hội thành đạo đang ở trong tầm tay chúng ta, chứ không phải ở đâu xa cả. Mong cho chư vị cố gắng quyết lòng đi cho vững, đi cho đúng, thẳng một đường về tới Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.